Hữu Nghiêm Đại Sư. Ngài họ Hồ, quê ở Lâm Hải, lúc 6 tuổi xuất gia nơi chùa Linh Thứ, 14 tuổi thọ giới cụ túc, theo học với Thần Chiếu Pháp Sư. Ngài ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán. Kế đó, đại sư về làm hóa chủ chùa Xích Thành, sau lại lên ở ẩn nơi ngọn núi phía đông tòa Cố Sơn. Bên thất ngài có cây tra, nhân tự hiệu là Tra Am. Đại sư giữ giới luật rất nghiêm, ngoài y bát ra không chứa để vật chi. Ngài lại chuyên tu tịnh nghiệp được tam muội, sự linh ứng rất nhiều. Nếu có trứ thuật đều xiển dương về Liên Tông. Vào niên hiệu Tĩnh Quốc năm đầu, một hôm ngài thấy thiên thần từ trên hư không giáng hạ nói: tịnh nghiệp của tôn đức đã thành tựu. Đại sư lại nằm mộng thấy hoa sen lớn nở trong ao, nhạc trời vi nhiễu, khi tỉnh dậy làm thi để tự tiễn hành. Bảy hôm sau, ngài ngồi ngay thẳng mà hóa. Đại sư nói: Đức Thế Tôn thương xót, dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình. Cho nên, người tu hành được vãng sanh cũng có nhiều cách, hoặc nhờ định thiện, tán thiện, hoặc do Phật lực, pháp lực, hoặc có người chỉ tu phước rồi mượn nguyện lực để hồi hướng, hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm Phật mà được cứu độ. Những loại như thế số có đến ngàn muôn, chỉ nương nhờ một phương pháp tất được vãng sanh. Về định thiện như kẻ tu môn Diệu Quán, tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Về tán thiện như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, dùng 10 niệm niệm Phật cũng được vãng sanh. Về Phật lực là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà nhiếp thọ, những chúng sanh niệm Phật nương nhờ đây mà được vãng sanh. Ví như kẻ dung phu nương theo vua chuyển luân, trong một ngày đêm có thể đi khắp 4 châu thiên hạ, đó không phải là do sức mình, chính nhờ năng lực của luân vương. Về pháp lực là như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát tụng thần chú quán đảnh gia trì trong đất cát, rải nơi thây hoặc mộ phần người chết, khiến cho vong giả tuy bị đọa nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng nương nhờ chân ngôn này được về Cực Lạc. Về sự tu phước hồi hướng, như người giữ tâm từ bi không giết hại, thọ trì các giới, đọc tụng mật chú, các kinh điển đại thừa, cùng tu những phước lành, hồi hướng trang nghiêm, thành ra nhân tịnh độ. Về việc khi lâm chung sợ hãi cầu cứu, là người lúc sắp chết, tướng hỏa xa hiện, xưng hiệu Phật, lửa dữ hóa thành gió mát, như trường hợp của Hùng Tuấn, Trương Chung Quỳ được vãng sanh vậy. Ưu Đàm Đại Sư. Đại sư Húy là Phổ Độ, họ Tưởng, người xứ Đơn Dương, xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn, chuyên tu tịnh độ. Đời nhà Nguyên, niên hiệu Đại Chí năm đầu, Đảng Bạch Liên Giáo thạnh hành, khiến cho tà chánh chẳng phân. Vua ra lệnh bãi bỏ Liên Tông. Đại sư nói: ta tu tịnh độ gần 30 năm, đâu nên để cho pháp môn này bị duyệt tuyệt trong đời tá ư. Ngài bèn viết ra 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, thỉnh các phương đại đức chứng minh, không ai có thể sửa một chữ. Đoạn, ngài đem dâng lên cho vua duyệt lãm, được ban khen và cho khắc bản lưu hành trong đời. Vua lại ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, dạy làm giáo chủ Liên Tông. Khi lâm chung, ngài niệm Phật mà hóa. Đại sư dạy, người tu tịnh nghiệp, nếu trần cấu chưa sạch, khi niệm ác nổi lên, phải cao tiếng niệm Phật nhiếp vào chánh niệm, chớ nên tâm ác nối nhau. Nên biết rằng, sự tu hành hôm nay chính là đối địch với nghiệp sanh tử, không phải chuyện tầm thường. Hằng nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ người, nhận chân thiết thật mà niệm Phật. Nếu nửa lui nửa tới, lúc tin lúc ngờ, kết cuộc tịch nghiệp không thành tựu, làm sao ra khỏi luân hồi? Giữ một câu hiệu Phật như dựa vào hòn núi tu di, lay chuyển chẳng động, thường nhớ thường niệm, mai cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, tâm niệm không bỏ qua, hiệu Phật chẳng rời lòng, mỗi thời mỗi khắc chẳng xa lìa, nhặt nhặt nhịm nhịm, như gà ấp trứng thường cho hơi ấm tiếp tục, tức gọi là tịnh niệm nối nhau. Muốn sanh về tịnh độ, nên nghĩ tất cả việc đời đều vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp thì phải chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã có duyên được nghe chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, nếu chuyên niệm Phật thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ đề. Ấy là chí sự thuở sanh bình của bậc đại trượng phu vậy. Khi vừa đau bệnh, phải mạnh mẽ gạt bỏ muôn duyên, ngồi ngay thẳng hướng về Tây, tưởng Đức A-di-đà, Quan Âm Thế Chí và các hóa Phật đều hiện ở trước mình, chuyên lòng xưng danh hiệu Phật, mỗi câu mỗi tiếng nối nhau không dứt. Lúc ấy không nên nghĩ ngợi việc đời, nếu thoạt tưởng đến, nên mau xưng hiệu Phật. Trong mỗi niệm diệt trừ được tội chướng, chỉ một niệm này quyết định được vãng sanh, nếu mạng số chưa dứt, tự được lành mạnh. Nên cẩn thận, chớ vọng khởi lòng tham luyến thế gian, thân này có còn thì còn, có mất thì mất, chỉ cầu được vãng sanh, không nghi ngờ lo nghĩ điều chi khác. Nên hiểu, dù có chết đi nữa, như người cởi bỏ áo rách mặc y phục lành tốt vào, xả thân phàm lên cõi Phật, chẳng là vui thích hơn ư? Chuyên nhất tâm ý, nắm giữ một câu A-di-đà Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này tức là hóa Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là gươm báu chém bầy tà, chỉ một niệm này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm, chỉ một niệm này là con thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là thuốc hay trị bệnh sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Chỉ cần giữ chắc câu niệm Phật đây, chớ cho lạc mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm. Không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Cứ giữ một niệm phân minh như thế, lại cần chi hỏi người tìm đường về ư?
Nam mô A Di Đà Phật.
Đại Sư. Ngài họ Đàm, hiệu Duy Tắc, người ở Vĩnh Hưng, đắc pháp với Trung Phong Minh Bản Thiền Sư. Niên hiệu Chi Chánh năm đầu, Đại Sư trụ ở chùa Sư Tử Lâm, nơi thành Tô Châu. Các bậc tể quan trưởng giả trong thời ấy, phần nhiều đến thăm học với Ngài. Vua thường xuống chiếu vời hỏi, Ngài đều lấy duyên cớ bệnh cáo từ. Đại sư đã mật khế tông thiền, lại kim hoàng dương giáo pháp Tịnh Tông, từng viết ra quyển Tịnh Độ Hoặc Vấn, phá các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngài tu hành rất tinh tấn, nhập diệt vào năm Hồng Võ Nguyên Niên, đời nhà Minh. Khi tịch điềm lành rất nhiều, thọ 71 tuổi. Có kẻ hỏi, phương tu viện quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng các bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ dùng giáo pháp không hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi xét lại căn tánh mình, chỉ nên chuyên trì danh hiệu, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý thế nào. Đại sư đáp, tốt lắm, ngươi biết tự lượng đó. Lời ngươi nói hợp với thuyết chuyên tu vô gián của Ngài Thiện Đạo. Vô gián tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ tạp. Miệng chuyên xưng hiệu A-di-đà, không xưng tạp. Ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không tưởng tạp. Niệm Phật hoặc duyên tưởng 32 tướng, buộc tâm cho định, khi mắt mở nhắm đều thấy Phật. Hoặc có kẻ chỉ chuyên xưng danh hiệu, giữ không tán loạn, trong hiện đời cũng được thấy. Trong hai điều trên đây, muốn được thấy Phật, phần nhiều pháp xưng danh hiệu là hơn. Pháp xưng danh cần phải buộc lòng, đừng cho tán loạn. Mỗi niệm nối nhau duyên theo hiệu Phật, từng câu từng chữ rõ ràng. Lại xưng danh hiệu Phật, chớ quản nhiều ít. Một tâm một ý, niệm niệm nối nhau, như thế mới diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy, rất khó tiêu tội. Có kẻ hỏi, một đời tàn ác, khi lâm chung dùng 10 niệm cũng được vãng sanh. Vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng? Đại sư đáp, khổ thay, lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Phải biết, kẻ phàm phu nghịch ác, khi lâm chung niệm Phật được, là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Sách luận Quần Nghi nói rằng, có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Đó là 1. Khó gặp bạn lành nên không người khuyên niệm. 2. Bệnh khổ buộc thân, không rỗi rảnh để niệm Phật. 3. Trúng phong, cứng họng, nói không ra tiếng. 4. Cuồng loạn, mất sự sáng suốt. 5. Thình lình, gặp tai nạn nước lửa. 6. Thoạt bị hùm sói ăn thịt. 7. Bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Hôn mê mà chết. 9. Thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra, không kịp trốn lánh. Khi gặp một việc không may, bất cập, trong 10 việc trên đây thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung, khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi. Trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trăm mối lo sợ thương sầu, như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ, đau đớn rên la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vị tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bị sự già khổ, suy lờ lụm cụm, buồn rầu áo não, e cho lo những việc trên, cái thân già yếu còn chưa xong, đâu rồi để niệm Phật? Giả sử trước khi chưa già, còn đang trẻ trung mạnh khỏe, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến, không thể tự chủ theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được. Ngươi thử xét lại, đừng nói là khi già bệnh, trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi lúc lâm chung. Vậy, muốn cho khi sắp chết được chánh niệm vãng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là huyễn mộng, tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến. Được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ lần lựa, hoặc để hư phí thời giờ. Như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Om Namo Buddhaya Namo.